Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Toàn thể chư thượng tọa đại đức tăng ni nam nữ Phật tử, với chủ đề là kiêu căng mất phước thì nhà sư có chọn cho các vị được trích dẫn trong bốn cái bản kinh, một là kinh A Hàm, hai là kinh Tăng Chi, ba là kinh Di Giáo và bốn là kinh Pháp Hoa, và có hai câu chuyện cổ tích để minh họa cho cái chủ đề kiêu căng mất phước hôm nay. Thì các Phật tử cũng biết á, cái bệnh kiêu căng á, có thể nói là cái tánh mà tự phụ hay là tự đại hay là tự cao của con người mình á, mà nó nằm ở trong cái tâm tánh của chúng sinh phàm phu. Thì khi nào mà cái tâm tánh mình nó chưa có cái sự tu dưỡng á, tốt á, thì nó bị cái tự cao, tự phụ, tự đại và cái kiêu căng ngã mạn của mình nó cứ tăng trưởng. Mà khi mình biết tu rồi đó, mình làm đệ tử Phật, quy pháp, quy tăng, rồi mình giữ năm giới hoặc tám giới, hoặc là mình được xuất gia làm tăng làm ni, mà mình thấy được cái chỗ tu tập ấy, thì cái tánh kiêu căng ngã mạn, tự phụ tự đại của mình đương nhiên nó lắng mất, nó cứ lắng dần dần. Tại vì nhiều đời nó tích lũy cái tự cao tự đại ấy, cái kiêu căng mình nó nhiều lắm, nó dày lắm. Nhưng mà khi mà mình ý thức được cái việc tu, ý thức được cái cuộc đời là vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh, và ngay cái thân của mình nó cũng không biết mất lúc nào. Các vị biết là gần đây đó, năm ba năm gần đây đó, thì trên nhiều bài báo, chắc các Phật tử có coi mạng internet các vị cũng biết, mà đọc báo cũng biết, rồi nghe đài cũng biết, có nhiều khi mình đang ngủ trong cái phòng ngủ của mình vậy, rồi nó sụp đất cái mà có nhiều khi ngộ lắm, nó sụp mà sụp riêng cái phòng ngủ của mình thôi, cái nhà mình nó còn, cái người mà cùng trong nhà đi nữa mà chưa tới cái số chết thì cũng không sao hết trơn á. Thành ra ở ngay đất Mỹ, rồi ngay đất Úc, rồi ngay cả Trung Quốc đều có những cái trường hợp như vậy xảy ra. Nó sụp chỗ nào sụp chỗ à, kêu bằng những cái hố sâu tử thần á. Thành ra chơi chân phải nhiều, có khi mới sụp nhiều, nhưng mà phần lớn nó sụp chừng 5-7 mét vuông hoặc một đôi chục mét vuông. Như vậy tức là cái duyên, cái nghiệp của mình. Cho nên khi mình mà chưa biết tu, các vị thấy cái tự ngã phàm phu, cái tánh chúng sanh của mình á, nó ít có chịu thua ai lắm. Nó có cái tự ngã của chính nó. Cho nên hôm nay nhân cái chủ đề kiêu căng ngã mạn mất phước á, thì nhà sư mới tìm lại một vài cái bài kinh mà Đức Phật đã dạy cho mình từ ngàn xưa lắm, với có một vài câu chuyện cổ tích để giúp cho mình, để mình thấy rõ hơn. Rồi tự mình nè, mỗi Phật tử mình đây ai cũng có cái tự ngã đó, mà tự ngã thường nó hay hiện cái tự ái. Mà tự ái là nó có khi nó tự ái rồi nó mặc cảm, nó tự ti, nó tự buồn bụng á. Nhưng mà cái kiêu căng á, cái tự cao tự đại tự phụ á, thì nó lại lộ ra ngoài. Ngày thường nó không có quán được cái vô thường khổ não, cho nên nó hay tự đại tự phụ tự cao. Chứ các vị biết là cái sanh tử á, nó nhanh lắm. mà mình biết ra được, mình không biết sống nay chết mai, không biết chết lúc nào, thì cái sự ý thức để mà bỏ cái tự ngã, tự cao, tự đại, kiêu căng để mình tu á, thì nó nhanh hơn và nó dễ hơn. Có một câu danh ngôn được ghi á, người kiêu mạn hay bị những cái tai nạn bất ngờ. Càng kiêu mạn càng thêm đau khổ. Người khiêm hạ thường có nhiều niềm vui bất ngờ. Càng khiêm hạ bao nhiêu càng hạnh phúc bấy nhiêu. Đó là cái câu danh ngôn ở đời để nhắc mình thôi. Thì các Phật tử nhớ, có nhiều khi người ta bị tai nạn bất ngờ, người ta không biết tại sao, nhưng mà câu danh ngôn này thì nhắc cho mình, người kiêu mạn hay bị những tai nạn bất ngờ. Càng kiêu mạn thì càng thêm đau khổ. Sống trong gia đình có lẽ lâu lâu các vị cũng sẽ biết cái đó. Một trong những anh chị em có một người kiêu mạn á, thì ban đầu tưởng như mình là khôn ngoan hơn, mình lanh lợi hơn, nhưng mà cứ biểu lộ cái tánh kiêu mạn thì giống như tự mình phanh cái vùng để mình cô lập mình. Trong nhà anh chị em từ từ dè dặt mình, từ từ nể sợ mình. Mà vợ chồng với nhau cũng vậy, nếu mà các vị nào không khéo á, thương với nhau mới đến với nhau, rồi cưới hỏi làm vợ làm chồng. Nhưng mà sống trong một gia đình á, mà người nào bộc lộ cái kiêu mạn sớm á, thì coi chừng chính mình lập cái hàng rào để mình cô lập mình, vì cái tánh kiêu mạn của mình. Rồi từ từ người vợ người chồng sẽ sợ mình đó. Cho nên giống như mình bị tự cô lập lấy vậy. Rồi các vị suy nghĩ thêm, nghe mỗi vị ngó mình dễ biết lắm, biết cái tánh mình sao dễ biết lắm. Kiêu mạn hay là tự phụ hay là tự đại hay là tự cao hay là rộng rãi hay là từ bi hay hỷ xả, mình dễ biết lắm đó. Nhưng mà nhân cái lời này các Phật tử ráng để ý, càng kiêu mạn càng thêm đau khổ. Ngược lại, cái người mà khiêm hạ thường có nhiều niềm vui bất ngờ. Kiêu căng tự phụ tự đại cũng có những cái tai nạn bất ngờ, nhưng mà khiêm hạ cũng có những cái niềm vui bất ngờ. Càng khiêm hạ bao nhiêu càng hạnh phúc bấy nhiêu. Đó. Thành ra đây cũng là một cái ý nghĩa lớn ở đời á, để nhắc mình để mình khéo sống. Rồi đặc biệt là Phật tử á, mình sẽ càng khéo tu nữa, vừa khéo sống mà vừa khéo tu. Càng khiêm hạ thường có nhiều niềm vui bất ngờ, và càng khiêm hạ bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu. Bây giờ chúng ta nghe một câu chuyện trong kinh Trung A Hàm, Đức Phật dạy trong cái bài kinh Anh Võ Duyên Khởi. Đô Đề, cha của Anh Võ Ma Nạp, tên của một ông cụ nghe. Đô Đề, cha của Anh Võ Ma Nạp, là người thực hành sự bố thí lớn lao, thiết những cái cuộc trai tự vĩ đại. Trong kinh ít khi có cái từ này lắm. Thiết những cái cuộc trai tự, giống như trai tăng hay tế tự, vĩ đại là to lớn. Nhưng vì thói tăng thượng mạng, tự cao tự đại quen rồi. Đó. Các vị thấy trong thế gian vậy, người nào mà tự cao tự đại nó cũng thành nếp quen đi. Cái người nào mà khiêm hạ nhún nhường nó cũng thành nếp quen từ hồi nhỏ là tới lớn. Cho nên vị này làm phước á, làm phước cũng thiệt lớn. Mà cái tánh tự cao tự đại tự phụ á cũng thiệt lớn. Mà sau khi chết sanh vào trong loài chó ngay trong nhà của mình. Thiệt ra thì trong cái phần chú giải á, cái bài kinh này người ta có giải thích. Một hôm Đức Phật đi khất thực á, rượm chó này nó sủa, bị lúc cái đứa con trai, cái chủ nhà không có nhà, Đức Phật đi khất thực bình thường ngang mỗi nhà đứng niệm Phật thanh tịnh á, tăng mình thì hay niệm Phật chứ ba câu mình đi, thì Đức Phật đứng vừa chừng vậy cái đi, nhưng mà con chó trong nhà nó sủa đó, sủa lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, Đức Phật ngài mới nói cái nhân quả cho con chó nó nghe. Chó nó nghe nó về nó buồn hiu, con nó về nó buồn, ông chủ nhà là con của ông, con của hồi ông còn đời trước ấy. Thấy con chó nhà mình dễ thương mà mạnh khỏe, sao hôm nay nó không ra mừng mình mà nó buồn quá. Đó. Thì cho nên hôm sau ấy thì Đức Phật ngày đi ấy thì anh này mới ra gặp để thưa, không biết ông nói cái gì, vì gia đình này cũng chưa biết đạo, mà con chó nhà tôi nó buồn, nó bệnh luôn. Đó. Cho nên Đức Phật ngày mới nói cái chuyện đời trước làm phước lớn lao của ông này, và đồng thời á cái tâm tánh tự đại tự cao của ông này, rồi của cải ông để lại mà ông chưa chỉ được cho con. Có nhiều người các vị biết không, mất còn chuẩn bị để mà di chúc, có người mất đâu kịp di chúc. Cho nên bây giờ mới tái sinh làm con chó để giữ cái của này. Mà chuyện cổ tích Việt Nam mình cũng có những chuyện tương tự vậy đó, các vị biết. Cho nên làm cho anh Võ biết được, và bây giờ đó anh Võ mới yêu cầu Đức Phật nên nói về những cái nhân duyên thọ sanh của chúng sanh. Tại sao có người cao kẻ thấp, người đẹp kẻ xấu, kẻ sống lâu người chết yểu, kẻ nhiều bệnh người ít bệnh. Các vị thấy không, có người sống cả đời có bệnh, mà cũng có người bệnh liên miên, hết bệnh này sanh bệnh khác, không nhiều mà cứ bệnh hoài đó. Rồi có người sao đẹp quá, có người sao xấu quá, có người sao phước nhiều quá, còn có người sao có khi không đủ ăn đó. Thì mấy cái này nó có nhân quả hết, nó có cái sự duyên hết. Người thì thân hình đoan chính, người thì không đoan chính. Có người đẹp mà đoan chính, có người xấu mà đoan chính, có người đẹp mà sống không đoan chính. Ngoài đời ta hay gọi như lẳng lơ vậy đó. Đó, hay xấu cũng vậy, xấu mà cũng không đoan chính. Còn có người ta xấu xấu chứ người ta sống cũng nghiêm túc. Đó, thì mỗi cái đều có cái nhân cái duyên hết. Có người có quay đức, có người không có quay đức. Dù già hay trẻ, giàu hay nghèo, có quyền thế hay không quyền thế, nhưng mà có người có quay đức. Có quay đức cho nên nghèo người ta cũng nể, còn không có quay đức á, mình giàu người ta cũng không nể. Mà có quay đức á, làm dân thường nhưng mà ta gặp mà là ta cũng kính nể. Mà có người làm quan nhưng mà ta cũng không kính nể. Đó, các vị để ý. Trên tu cũng vậy, thì mấy cái này nó có cái nhân duyên hết. Bây giờ các Phật tử mới nghe Đức Phật ngài dạy: này Ma Nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ không có quay đức? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào bên trong ôm lòng tật đố đó. Bây giờ Phật tử đã tu học nhiều năm rồi, Phật tử biết rồi, rồi cái mình mới nghe kinh, rồi mình cũng học gần gũi chư tôn đức tăng ni, mình biết, mình phân định được cái gì tốt gì không tốt, và thế nào là có quay đức và không quay đức. Bây giờ mình mới nghe kinh rồi mình mới kiểm lại mình đó. Cái quan trọng là nghe kinh để tu. Phật pháp tăng là ba ngôi báo, chứ không phải thường thường, ba ngôi báo đó. Vậy mà mình nhận ra được á, thì các vị đã biết mỗi bài kinh, mỗi câu kinh là một pháp tu cho mình. Còn nếu mình không nhận ra thì có khi mình có nhiều bộ kinh mà mình cứ để tủ mình cất không, mình nghe hoài mà mình không nhận ra được cái giá trị quý báu của kinh á, là tại mình đó. Cho Đức Phật ngài dạy kỹ: người nam hay người nữ nào bên trong ôm lòng tật đố đó. Mình nghe kinh nhiều năm nhiều tháng mà trong lòng mình nó cứ hẹp hòi, ích kỷ, tật đố, ganh tị, đố kỵ á, thì các vị biết nó không tốt với việc tu của mình đâu. Ôm lòng tật đố, người ấy thấy kẻ khác được cung kính cúng dường liền sanh lòng tật đố. Ngoài đời cũng vậy, mình cũng như bạn bè, nhưng mà có một cái sao bạn ưa tặng quà mình, rồi cái người bạn đi bên cạnh mình mà không được tặng, rồi mình mà đi bên cạnh cái người bạn được tặng cái mình ganh tị đố kỵ. Rồi vô chùa tu cũng vậy, sao cái vị tăng kia, vị sư kia, ha, vị sư cô kia có người ta cúng dường hoài, mình không cúng. Đó, lúc đó mình mới thấy cái tâm của mình nó như thế nào. Đó, đây gọi là trong lòng ôm lòng tật đố, người ấy thấy kẻ khác được cung kính cúng dường liền sanh lòng tật đố. Nếu thấy kẻ khác có của thì muốn làm sao của ấy được về mình. Cái tâm tật đố với tham lam nó hiện lên. Mà Phật tử mình có học rồi mình dễ nhận ra lắm. Hay mình hết thì nó hết, mà mình còn cái mình thấy mình biết nó hiện lên. Đó. Người ấy tạo nghiệp này tác thành đầy đủ rồi. Cho nên cái người ganh tị đố kỵ, các vị biết nó muôn đời, đi đâu ở đâu cũng ganh tị đố kỵ. Nhưng mà khi mình biết tu rồi đó, tự nó lặng, tự nó dẹp sạch ở trong lòng mình. Cho nên đó là cái nghiệp của cái tâm thức phàm phu của mình. Mà mình có học có tu, mình khéo nhận ra, để rồi cái xấu cái quấy mình từ bỏ nó. Đó, hoặc là nó chưa được mình phải tu tập. Mình biết cái tánh giống như cái nghiệp tham sân si nó sâu dày lắm, mà cái ganh tị đố kỵ nó cũng sâu dày lắm. Đó, như một loại bệnh mà bệnh nan y vậy đó. Cho nên bây giờ mình biết, mỗi ngày mình quyết liệt mình tẩy trừ nó trong tâm thức mình. Người ấy tạo nghiệp này tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục rồi lại sanh vào trong nhân gian, không có quay đức. Đó, do cái tâm ganh tị đố kỵ đó, tức là cái tâm nó hẹp hòi, ích kỷ, nó xấu. Thì bây giờ cho nên khi mà đọa địa ngục rồi, tới hết rồi, sanh vô cõi người, cái dư nghiệp vẫn còn theo mình. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo không có quay đức. Nghĩa là kẻ nam hay nữ nào bên trong ôm lòng tật đố, ma nạp nên biết nghiệp này có quả báo như vậy. Cho nên có nhiều người đi chùa mà mình không cúng, mà mình thấy người ta cúng thì mình cũng cản nữa. Các Phật tử thấy có nhiều trường hợp vậy đó, mình ưa cản. Còn có người á, thấy người ta cúng, thôi có tiền cứ cúng đi, khi nào không có thôi, có thì cứ phát tâm. Nhưng mà có người thì như thương bạn rồi đó, nhưng mà biểu bạn cúng ít ít thôi, cũng cho có thôi. Thì đó là cái nghiệp riêng của từng người mình nha. Cái này nghiệp của từng người, mà phước của ai nấy gieo nấy tạo, chứ giờ biết làm sao. Cho nên mình thấy mình biết là trong kinh Đức Phật có dạy rõ ràng là cái tâm ganh tị đố kỵ tật đố đó, thì cái đó là cái mà các Phật tử biết. Cho nên từ cái đó nó mới sanh cái quả báo không có hoài đức. Thì mình tích lũy cái tâm quan hỷ á, cái tâm an lạc, cái tâm tùy hỷ quan trọng lắm. Đó, các vị nhớ là như ngay cái giới không sát sanh thôi, mà trong kinh sám hối cũng dạy rất kỹ á. Hãy mà hỏi tại sao cái miếng ăn thanh tịnh hay không thanh tịnh, mình thấy người giết mà mình vui theo mình cũng có tội. Còn mình thấy người giết mà mình không có vui, nghiệp sát mà vui cái gì, ăn trộm ăn cắp mà vui cái nỗi gì. Đó, hai người ta tà dâm ngoại tình, người ta làm khổ cho gia đình người khác mà vui cái gì. Nhưng mà cũng có những người trong đời ngộ rồi đó, thấy bạn sát sanh thì vui, giết nữa đi. Đó, thấy bạn trộm cắp, ăn cắp nữa đi, tu canh cho. Đó, rồi thấy bạn ngoại tình cũng vậy, không ngăn mà còn a vua theo, thì mấy cái đó tức là rơi vô cái nghiệp này. Đó, các Phật tử ráng để ý. Trên trong kinh Phật ngày dạy kỹ lắm, cái nào cũng có nhân có quả hết. À, rồi mình tưởng không có, cho nên mình mới vô tình mình cứ tạo nghiệp mà mình không hay. Này ma nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có quay đức lớn? Nếu có kẻ nam hay người nữ không ôm lòng tật đố, đơn giản vậy thôi. Hồi nãy là ôm lòng tật đố, Còn bây giờ muốn có quay đích thì đừng ôm lòng tật đó. Nếu người ấy thấy kẻ khác được cung kính cúng dường, không sanh lòng tật đó. Nếu thấy kẻ khác có của, không có lòng tham muốn của ấy được về ta. Có nhiều khi các vị thấy trong đời nhiều trường hợp lắm, thấy người ta bố thí cho người khác thì mình nói uổng, nhưng mà nếu cho mình thì không uổng. Tức là cái đây là chỗ mà Phật dạy chỉ kỹ cho mình đó. Nếu mà cho ai thì mình thấy uổng, mà cho mình thì không uổng, thì thành ra cái cũng rời của người ta. Nhưng mà đây Phật dạy người ấy thấy kẻ khác được cung kính cúng dường, không sanh lòng tật đố. Nếu thấy kẻ khác có của, không có lòng ham muốn của ấy được về ta. Mình học mình Phật mình biết rồi, có nhân có quả, ai có phước thì hưởng đó, ai có tội thì bị khổ. Cái nhân cái quả của mỗi người tự gieo tự nhận. Người ấy tạo nghiệp này tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời, mãn kiếp ở cõi trời rồi sanh lại trong nhân gian, có quay đức lớn. Cái quay đức rất rõ ràng, cái quả của cái sự tùy hỷ công đức mà nó có cái lịch của nó đó, cho nó tạo nên cái quay đức. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo có quay đức, nghĩa là kẻ nam người nữ nào không ôm lòng tật đố ma nạp nên biết nghiệp này có quả báo như vậy. Này ma nạp, do nhân gì duyên gì mà kẻ nam hay người nữ sanh vào dòng đê tiện? Đọc kinh này nó rõ, mình nhìn cái mặt bằng của cuộc sống trong xã hội nó rõ lắm. Cũng sanh ra mà thọ thai, các vị biết đâu, ai biết gì đâu mà chọn với lựa, nhưng mà nghiệp quả nó dẫn đến. Sao mà mình sanh vô cái gia đình giàu có quay đức, hay sao mình sanh vô gia đình nghèo khổ mà lại ti tiện, mà bị người ta khinh miệt, không có quay đức mà còn bị khinh nữa. Rồi mình mà phàm phu á, mình biết tu rồi cái mình khác. Hãy các Phật tử mà biết tu rồi có quay đức, không tự cao tự đại, mà còn đem cái phước đức san sẻ cho đời, cho cái người thiếu kém. Còn mình mà rơi vô cái chỗ nghèo khổ, gia đình thấp kém rồi đó, mình không mặc cảm, biết tu rồi không mặc cảm nữa. Thôi đời trước dụng tu, đời này phải sanh vô chỗ khổ vậy, rồi bị người này kia coi thường khinh miệt, để chi? Để mình trả cái nghiệp cái quả cũ cho nó mau hết. Không giận ai, không mặc cảm, không buồn phiền ai hết, mà biết mình có nợ lớn với chúng sanh, do cái đời trước của mình á tật đố kiêu căng nhiều, bây giờ thôi vui mà trả. Cho nên biết đạo nó hay là hay vậy, nó dịu là dịu vậy. Có tốt có phước không bao giờ hưởng hết, mà biết chia ra san sẻ ra. Mà có nghiệp không mặc cảm không buồn khổ, mà biết vui, vui gánh những gánh nặng đang gánh, tức là vui trả những cái nghiệp quả cũ. Mà có nợ có nghiệp trả riết hết à. Cho nên người tu các Phật tử nhớ, mình vui là vui vậy đó, mà cái ánh sáng của giáo pháp Đức Phật ban rải cho mình, cho mình là cho cái đó, để mình gặp chuyện nào mình cũng lại biết làm sao tích lũy cái an lạc đi tới, chứ không để nó lui sụp. Cái tốt cũng biết cách để giữ đi tới, mà cái xấu á cũng biết cách để thoát ra, mà không mặc cảm không khổ sở. Chứ còn mình dụng tu á để có phước cái mình ưng hưởng mình, mà gặp cái xấu á ưng mặc cảm, ưng buồn trách, ưng buồn đời, ưng hận đời. Nhà sư mới sáng nay đi trên xe đọc cái tờ báo, cái thanh niên hay tuổi trẻ nãy hai tờ, có một cái chú thanh niên ở quận 12 hay Gò Vấp, nó xuống Gò Vấp nó lấy cái lưỡi lam mà nó cứ canh, nó gặp mấy cô nữ học sinh, nó rạch cái đùi cái chân của người ta nhiều lần quá, báo cho nó công an cảnh sát mới để gặp bắt ảnh trên tay còn cầm cái lưỡi lam á, hỏi sao kỳ cục vậy, sao làm việc mà lạ đời vậy, làm gì mà kỳ cục vậy. Anh nói cha mẹ ảnh sống trong gia đình thì không hạnh phúc, ly tán, anh buồn quá, anh biết làm gì, anh làm vậy. Thành ra con người có nhiều cái khổ tự thân mình, mà mình bị bế tắc, mình không giải quyết được, cái mình đi làm những việc không giống ai hết trơn. Đó. Đó là cái tin nhỏ thôi đó, một cái việc nhỏ trong cuộc sống. Tại đây các Phật tử biết mình tu, biết tu rồi không nhiều, ít mình biết rồi. Cho nên mình sống mình phải hiểu cái nhân cái quả của mọi việc ở trong đời đó. Đặng mình biết làm chủ tâm tánh mình, nên lúc nào nên nghĩ cái gì. Thì các Phật tử nên nhớ Đức Phật dạy mình cái tinh thần rất là sáng, rất là tích cực. Tốt thì để chia sẻ mọi người cùng hưởng, để cho hưởng nó bền. Nhưng mà gặp chuyện xấu không có buồn, không mặc cảm. Biết đây là giống như có nợ nghiệp cũ, vui trả cho nó hết. Chứ không phải buồn ai, trách ai, hay là mình gặp cái chuyện xấu quấy rồi mình buồn đời, mình hận đời. Cái đó càng nên. Đó, chúng ta thấy Đức Phật dạy mình trong hai trường hợp đều rõ ràng hết. Làm thế nào để được cái có quy đức, và thế nào mà mình biết mình có quy đức. Đó, thành ra mày bài kinh giúp cho chúng ta thấy rất rõ. Các Phật tử ráng để ý cái đó đó. Nếu thấy kẻ khác có của, không có lòng ham muốn được của ấy về ta, người ấy tạo nghiệp này tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời, mãn kiếp ở cõi trời rồi lại sanh vào nhân gian, có quay đức lớn. Cho nên các vị thấy trong một gia đình mà ngộ lắm, gia đình 5 anh em, 7 anh em, 10 anh em, 2, 3 anh em, mà có khi chúng ta thấy cái người anh cả có quay đức. Cả nhà cha mẹ cũng nói thôi, cái gì anh hai con nói nghe đi. Nhưng mà cũng có trường hợp ngược lại, anh cả, anh ba, anh tư, anh thứ gì cũng nghe, nhưng mà ba mẹ nói thôi, tụi con anh em trong nhà nên nghe anh Út á. Nói trúng. Vậy tức là gì? Nhỏ mà có quay đức, lớn mà có quay đức. Còn có nhà đó thì người chồng có quay đức, có nhà người vợ có quay đức. Các vị thấy không? Cả nhà cái ông chồng, ông tía nói thôi, gì má tụi con nói thôi, tụi con nghe đi. Rồi còn có nhà ngược lại, ông chồng mới nói, ông bà vợ nói mấy đứa con, cái gì mà ba con nói thôi tụi con nghe đi. Còn có nhà nó buồn lắm, cãi à, ai nói cũng cãi hết á. Các vị thấy chưa? Cho nên cái quay đức này đó. Mà do đâu? Do ôm lòng tật đố hoặc không ôm lòng tật đố, do ganh tị đố kỵ hay không ganh tị đố kỵ, do tham chấp của cả người khác hay là trong lòng không tham chấp của ai hết. Phước nào của mình hưởng, không có thì thôi. Đó. Này ma nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay nữ sanh vào dòng dõi đê tiện? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào kiêu ngạo, ngã mạn, người đáng cung kính thì không cung kính. Trong cuộc sống mà các Phật tử biết cái này nó cũng hay xảy ra. Người đáng cung kính thì lại không cung kính, đáng tôn trọng thì không tôn trọng, đáng quý thì không quý, đáng phụng thờ thì không phụng thờ, đáng cúng dường thì không cúng dường, đáng nhường lối thì không nhường lối, đáng nhường chỗ ngồi thì không nhường chỗ ngồi, đáng chấp tay hướng về lễ bái thăm hỏi thì không chấp tay hướng về lễ bái thăm hỏi. Do cái lòng tự ngã, tự ái, tự kiêu của mình á đó. Thành ra mình cứ hay là mình lòng lầm chấp. Mình nghe một người bạn nói về một người nào đó mà người ta ghét, người ta hiềm khích, cho nên cái người kia tốt, người bạn mình nói xấu. Tăng sư cũng vậy, cái vị thầy, vị tăng người ta tốt, nhưng mà do một nhóm nào người ta không thích, người ta nói xấu, cái rồi mình cột vô đó, cái mình tin theo đó. Thành ra đáng cung kính thì không cung kính, đáng lễ bái thì không lễ bái, đáng thăm hỏi cúng dường thì không lễ bái thăm hỏi cúng dường. Tại vì mình chấp trong lòng rồi, mình nói người này không xứng đáng. Đó. Đáng nhường chỗ ngồi thì không nhường chỗ ngồi. Cho nên các vị thấy các nước mà văn minh á, có cái nền văn hóa mà đẹp á, hay là các cái quốc độ nào cũng vậy, các cái thành phố có nhiều khi trong một nước rồi tỉnh này thì có cái văn hóa đẹp mà tỉnh kia không có. Lên xe tôi biết mà cái người nhỏ tuổi mà thấy ông bà lớn tuổi lên nhường liền. Đó. Hay là cái người mà thấy người ta có con nhỏ nhường liền cho người ta ngồi. hay người ta có tật nguyền nhường liền cho người ta ngồi đó. Rồi có người ta thấy người tu hành ta nhường, còn mình thì mình phải tu, mình phải liệu tuổi tác, rồi mình cái có cái mình nhận mà có cái mình cũng nên nhường lại cho người có tuổi hơn mình đó. Thì các Phật tử nhớ đó là cái cách của mỗi người, mà đây Đức Phật nói rõ lắm, đáng nhường chỗ ngồi thì không nhường chỗ ngồi, đáng chấp tay hướng về lễ bái mà không lễ bái, mà có người còn giành chỗ ngồi chứ. Thì do đâu? Do mình không học được kinh, do mình không có cái tâm đức tích lũy đó. Chứ trong kinh thì Đức Phật dạy rất kỹ đó. Người ấy thọ nghiệp này, thọ nghiệp này tức là sanh ra cái có cái tâm tánh vậy mà nó cứ kéo dài đó, gọi là thọ nghiệp này tác thành đầy đủ rồi, kéo dài 1 năm rồi 5 năm rồi 10 năm đó, tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục, mãn kiếp địa ngục lại sanh vào nhân gian, sanh nhầm dòng dõi ti tiện. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo sanh nhầm dòng dõi ti tiện. Cái nhân cái quả tất yếu phải đến như vậy. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào kiêu ngạo, ngã mạn, ma nạp nên biết nghiệp này có quả báo như vậy. Này ma nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ sanh nhầm dòng dõi tôn quý? Các Phật tử thấy mình sanh ra trong đời, mình đi học với bạn, mình biết trong lớp học có nhiều khi 3, 4, 50 bạn học mà ngộ lắm. Có đứa thì con của gia đình thiệt giàu, có đứa gia đình thiệt sang, có đứa trung bình, có đứa nghèo khổ, có đứa thiếu ăn thiếu mặc. Cho nên tại sao có đứa sanh vô người, có người sanh vô một ti tiện mà có người sanh ở trong gia đình tôn quý? Cái này ai mà không muốn tôn quý, ai mà không muốn xa nơi ti tiện, nhưng mà cái nghiệp nó dẫn đó, cái nhân cái quả nó dẫn, không thể tránh được. Nếu có kẻ nam người nữ nào không có lòng kiêu ngạo, đại mạn, người đáng cung kính thì cung kính đó. Cho nên ở tuổi nào mình cũng làm được cái hạnh đó, mình biết cung kính mọi cái người mọi giới đó, lớn tuổi hơn mình, cho nên dù mình làm thầy tu mình cũng phải tập cái này. Đáng cung kính thì cung kính, đáng tôn trọng thì tôn trọng, đáng quý thì quý, đáng phụng thờ thì phụng thờ. Tức là đây Đức Phật căn dặn đáng nha, chứ không phải mình do cái này kia cái mình cái tâm như là vua nịnh cái đó, cái không tốt đó. Nhưng mà đáng cung kính thì cung kính, đáng tôn quý thì tôn quý, đáng cúng dường thì cúng dường, đáng nhường lối thì nhường lối, đáng nhường chỗ thì nhường chỗ, đáng chấp tay hướng về lễ bái thăm hỏi thì chấp tay hướng về lễ bái thăm hỏi. Người ấy tạo nghiệp này tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn tiến đến chỗ lành, sanh vào trong cõi trời, mãn kiếp cõi trời lại sanh vào trong nhân gian nhằm dòng dõi tôn quý. Đó, đã hưởng phước hãy mà làm nghiệp tội á, xuống địa ngục chịu khổ rồi mới sanh lên cõi người, rồi tiếp tục chịu quả báo xấu nữa. Còn nếu mà mình gieo cái nhân lành, cái quả lành tốt á, thì khi mà mãn cái thân này mình được sanh lên các cái cõi trời hưởng phước, rồi hết phước cõi trời xuống cõi người mình vẫn tiếp tục có quay đức có phước. Người ấy tạo nghiệp này tác thành đầy đủ, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời, mãn kiếp ở cõi trời lại sanh vào nhân gian nhằm dòng dõi tôn quý. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo sanh nhầm dòng dõi tôn quý. Nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào không kiêu ngạo, đại mạn, ma nạp nên biết nghiệp này có quả báo như vậy. Này ma nạp, đó là những điều ta nói từ trước rằng chúng sanh do hành nghiệp của chính mình, do nghiệp mà thọ báo, duyên nơi nghiệp, tùy theo nghiệp xứ cao thấp mà chúng sanh có tốt đẹp hay không tốt đẹp. Và cái bài thứ hai trong kinh Tăng Chi á, Đức Phật dạy có ba loại kiêu mạn. Cái tánh kiêu mạn tự phụ mình có ba. Này các tỳ kheo, thế nào là ba? Kiêu mạn của tuổi trẻ, kiêu mạn của không bệnh và kiêu mạn của sự sống. Cho nên trong cuộc đời các vị thấy không, tuổi trẻ mình hay bị rơi vô cái này đó, gọi là kiêu mạn của tuổi trẻ. Sai xưa trong kiêu mạn của tuổi trẻ. Này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói. Cho nên có người họ kiêu mạn trong hành động, rồi họ kiêu mạn trong lời nói, rồi họ còn kiêu mạn ở trong tâm ý. Cho nên gọi là ác hành về thân, ác hành về lời nói và ác hành về ý. Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, các ác hành về ý, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào quả dữ, ác thú, đọa xứ và địa ngục. Cho nên các vị thấy cái người mà kiêu căng á, hành động họ không sợ ai hết. Và họ đã kiêu căng được rồi, miệng họ cũng không sợ, tức là lời á, họ coi trời giống như ông bà hay nói là người dân gian hay nói là như coi trời bằng dung. Rồi cái ý cũng vậy, tự kiêu tự đại. Đó cho nên mấy cái đó là các Phật tử nhớ tại gia cư sĩ mình ráng tập, tập cho nó thuần á, tới khi đủ duyên mình đi tu. Dù làm sa di hay làm tỳ kheo, tăng hay ni cũng vậy, tâm tánh mình tự nó thuần xuống. Đó, cái thân nó nhẹ nhàng, nó khiêm cung. Cái miệng nó nhẹ nhàng, nó khiêm cung. Cái tâm ý nó nhẹ nhàng, nó khiêm cung, mình dễ tu. Đi đâu mình cũng tu học dễ. Đó. Đó là trời. Ở đây Đức Phật nói cái người trẻ tuổi không khéo hay bị cái kiêu mạn đó, gọi là kiêu mạn của tuổi trẻ. Thứ hai là sai xưa trong kiêu mạn của không bệnh. Mình sống nhưng mà mình thấy người ta bệnh nhiều, cái mình tự phụ, mình nói mấy người khác không khéo tu, không khéo sống, tôi nhỏ lớn không hề bệnh. Đó, mình tự kiêu mạn trong cái không bệnh. Mà các vị biết hay, cái bệnh nó đến cái thì mình đi nhanh lắm. Đó cho nên đây là cái Đức Phật Ngài cũng giúp chỉ cho tuổi trẻ mình khéo để thắng cái ngã mạn của mình. Và mình có phước á, ít bệnh là cái phước của mình chứ. Nhưng mà làm sao đừng có tự kiêu tự phụ trong cái không bệnh. Chứ còn sống trong đời mà cái thân mà ít phước, ít nghiệp á, mình mới ít bệnh. Cho nên cái ít bệnh là cái phước của mình. Nhưng mà mình đừng bao giờ tự cao tự đại trong cái ít bệnh, để mình khỏi bị rơi vào cái nghiệp này. Đó, các vị biết chứ, được không bệnh là cái phước của mình á. Chắc chắn vậy, nhà sư cũng tin vậy đó. Nhưng mà làm sao để cái phước nó trọn vẹn, chứ đừng giống như ông Ô Đề nãy, làm phước nhiều cho nó giàu có, nhưng mà tự cao tự đại cái rồi cũng là chừng mãn phần, cái lại cũng bị đọa lại trong cái loài súc sinh để chi, để giữ cái phước của mình nhưng mà lại rơi vô cái quả đọa khổ. Đó, cho nên cái đó là cái mà chúng ta ráng tránh, nhận ra được để biết để tránh, để làm tốt và làm tốt hơn, để đừng bị cái xấu nó chi phối. Đó, mình có tu được tốt ít cũng được, mà ít tới nhiều, đi từ từ đi tới, chứ đừng có tốt thiệt nhiều rồi lại bị xấu thiệt nhiều uổng. Thành ra đó là cái mà chúng ta ráng nhận ra. Này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân, các ác hành về lời nói, các ác hành về ý. Do làm các ác hành về thân, về lời nói, về ý, sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào quả dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sai xưa trong kiêu mạn của sự sống. Cái người mà tự cao tự đại họ cũng sai xưa. Mình để ý rồi mình thấy rõ ràng trong cuộc sống, hãy người nào được cái gì, cái tự cao tự đại trong đó mà sai xưa, tức là thích thú lắm. Sai xưa trong kiêu mạn của sự sống. Này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân, các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Do làm các ác hành về thân, về lời nói và về ý, sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào quả dữ, ác thú, đọa xứ và địa ngục. Say sưa trong kiêu mạn của tuổi trẻ, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo từ bỏ học pháp. Nghĩ mình thông minh, từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Có vị đang làm cư sĩ tu hành tốt cái bỏ, nói bây giờ tôi biết rõ nhân quả rồi, tôi không sợ nữa. Đang đi tu học đạo ngon lành rồi nhưng mà hơi biết chút ít về nhân quả, cái lại tự phụ. Đó, cho nên chính là từ bỏ, trở lui lại đời sống thế tục, rồi say sưa trong kiêu mạn của không bệnh. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục, say sưa trong kiêu mạn của đời sống. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Đó là kinh Tăng Chi tập 1 chương 3, phẩm sứ giả của trời, phần kiêu mạn. Đức Phật có dạy rõ như vậy. Này các tỳ kheo, hãy tự xoa đầu mình. Lâu lâu các Phật tử tự xoa đầu mình, đã bỏ cái sự trang sức và đồ tốt đẹp. Ví dụ như người đi tu á, thì các vị thấy rõ rồi. Phật tử tu Bát Quan Trai á, cũng sẽ thấy rõ cái này. Từ bỏ trang sức, từ bỏ đồ tốt đẹp, mình mặc áo hoại sắc, tay cầm đồ thích ứng, khất thực để sống. Tự thấy như vậy mà kiêu mạn còn nổi lên thì phải cấp tốc tỏa chiếc. Đó, đây Đức Phật nhấn mạnh với người đi xuất gia. Cho nên chư tăng chư ni mà đi xuất gia thọ trì kheo giới rồi thì mỗi ngày phải sống bằng cái hạnh khất thực, tức là thọ nhận cái sự cúng dường của ba tánh. Mà đã mình khép mình lại, mình thu thúc lại, mình nhận cái thức ăn, vật uống, chỗ ở, thuốc men của ba tánh cúng dường, mà mình để cái tâm tự phụ tự đại là nó sai trật rất nhiều. Đó, cho nên Đức Phật dạy và nhắc mình cái này rất hay. Đó, các Phật tử để ý cái đó. Còn các Phật tử tập tu thôi, tập một ngày Bát Quan Trai, ráng để ý cái đó. Phải cấp tốc tỏa chiết, tức là làm cho nó lắng lại đi, bỏ nó đi. Tăng thêm kiêu ngạo là điều mà thế nhân còn không nên có. Đức Phật nói cái người tốt ở trong đời là thế nhân á, người ta sống, người ta biết dưỡng đức, người ta cũng không tự kiêu tự đại, huống gì mình là người tu. Tại gia hay xuất gia, các Phật tử nhớ cho cái đó. Tăng thêm kiêu ngạo là điều mà thế nhân còn không nên có, huống chi người xuất gia nhập đạo là kẻ vì giải thoát tự giáng mình xuống mà đi khất thực. Đó là một phần trong kinh Di Giáo, ở các cái phẩm Di Giáo trong các bộ kinh Đại Thừa, Đức Phật ngài có nhấn mạnh cái ý đó. Chúng ta đã bỏ tục xuất gia, làm thân khất sĩ, chí cầu giải thoát, sinh vật thực tạm nuôi thân qua ngày để tu, mà còn mang nặng tâm kiêu mạn thì thật là tội nghiệp. Cái tâm kiêu mạn ấy nguy hiểm vô cùng. Dù bộc lộ bên ngoài hay là hoạt động âm thầm bên trong, nó cũng làm ô nhiễm tâm người tu hành và gây chướng ngại con đường giác ngộ. Đó, các Phật tử cũng nên nghe rồi suy nghĩ về cái ý tưởng đó để mình tập, mình lắng dần trước khi mình bước đến cái cảnh giới xuất gia. Và một cái đoạn mà Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa mà các Phật tử tụng đọc thường, đặc biệt là trong thẩm phẩm thường bất kinh Bồ Tát: đắc đại thế vì cớ gì tên là thường bất khinh? Vì vị tỳ kheo đó phàm khi ngó thấy hoặc tỳ kheo ni, hoặc là ưu bà tắc, hoặc là ưu bà di, tức là không phải gặp người xuất gia mà gặp người tại gia nữa, thảy đều lễ lại khen ngợi mà nói rằng: tôi rất kính quý ngài, chẳng dám khinh mạn. Vì sao? Vì quý ngài đều tu hành đạo Bồ Tát sẽ đặng làm Phật, mà vị tỳ kheo đó chẳng chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ đi lễ lại, nhận đến xa thấy hàng tứ chúng cũng cố qua lễ lại ngợi khen mà nói rằng: tôi chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ làm Phật. Trong hàng tứ chúng có người lòng bất tịnh sanh giận hờn, buông lời mắng nhiếc rằng: ông vô trí tỳ kheo này, từ đâu đến đây tự nói ta chẳng khinh ngài, mà tự thọ ký cho chúng ta sẽ đặng làm Phật. Chúng ta chẳng dùng lời thọ ký hư dối như thế. Trải qua nhiều năm như vậy, thường bị mắng nhiếc chẳng sanh lòng giận hờn. Thường nói ngài sẽ làm Phật, lúc nói lời đó, chúng nhân hoặc lấy gậy cây ngói đá để đánh ném. Ông liền chạy tránh đứng xa mà vẫn to tiếng sướng rằng: ta chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật. Bởi ông thường nói lời đó nên hàng tăng thượng mạng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di gọi ông là thường bất khinh. Thế này Phật tử nào mà chuyên tụng kinh Pháp Hoa cũng đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Cho nên cái hạnh này rất đặc biệt, mình mà cái người thích tu á, là mình nương cái hạnh của thường bất khinh. Mình đều tôn quý mọi người đó. Vì mình biết chắc rằng là trong tương lai những con người này sẽ thành Phật đó. Các Phật tử lưu ý cho đó. Đức Phật ngài thọ ký cho mình hết rồi, Như Lai là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên để dứt trừ sự kiêu mạn ngạo mạn, không gì hơn là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác, canh chừng từng niệm khởi trong tâm, lấy tấm gương khiêm cung của Bồ Tát thường bất khinh để răn nhắc mình mỗi giây mỗi phút, và cũng là giữ gìn phẩm hạnh của người xuất gia tu Phật. Và trong tất cả Phật tử đạo tràng đây đó, nhà sư cũng tin rằng là ít nhất các vị cũng có trên 2/3 đã từng tụng kinh Từ Bi Phỉ Sám, cái bộ kinh mỏng thôi. Tụng một ngày mà tụng thông thả một buổi cũng xong, nhưng mà mình tụng mình chia đều ra, buổi sáng phần nửa, buổi chiều phần nửa, hay là buổi sáng 2 phẩm, buổi chiều 1 phẩm. Thế thì các vị đều nhớ câu chuyện của ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, một bậc cao tăng đức độ, chỉ vì chút móng khởi vi tế trong tâm, hãnh diện tự hào khi được vua ban cho chiếc ghế trầm hương, mà phước đức 10 kiếp tu hành đã mất sạch trơn, còn phải bị quả báo một ghẻ hình mặt người nơi đầu gối hành hạ. Huống chi chúng ta giờ đây thuộc hạng dạng tội dày mà phước mỏng, tu hành lơ, trong này nói là tu hành lơ tơ mơ, tức là mình tu cho lấy có đó, mà dám nghênh ngang tự cao tự đại hay sao? Thì câu chuyện ghi lại cái bộ kinh á, cho chúng ta thấy rằng là Ngộ Đạt Quốc Sư á, hồi nhỏ ngài tài đến nỗi mà ngài còn có được một cái phước là sa di thuyết pháp mà sa môn thính này. Nhưng mà sau này ngài được vua quý trọng thỉnh làm quốc sư, rồi ngài thuyết pháp cực hay, cho nên vua quý không biết làm sao mà tôn kính cho vừa, vua mới thay vì cái ghế ngồi nè, vua mới cho đóng một cái ghế, cái tòa bằng cây gỗ trầm hương. Trầm hương mà các vị biết đóng như cái ghế, như cái ghế đai lớn vậy, cho nên hãy lên ngồi cái mùi trầm nó thoảng thoảng. Vậy mà trong lòng nghe vui thích cái mất phước vậy. Rồi bị cái quả báo có một con muỗi là quan hồn, cho nên cái quan nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của mình mình không biết nhiều hay ít, có những cái quan hồn nó theo mình. Như câu chuyện của Ngộ Đạt Quốc Sư đây là con muỗi, nhưng mà tiền thân nó là một người bị giết quan. Cho nên các tòa án mà xử quan thì các vị biết, về cái cõi người cõi phàm mình thì trước mặt xử tốt thì được cái phúc sanh, mình công tâm không thiên lệch ai hết, còn mình thiên lệch thì cũng được, nhưng mà cái quả báo nó sẽ báo đời mình. Cho nên quan hồn đó sau này khi mà nó hiện, khi mà ngài Ngộ Đạt nghe lời một cái vị mà coi như một cái bậc mà A La Hán, ông giả cái người bệnh tật cùi phun đi khất thực đi xin ở trong chợ á. Vậy mà Ngộ Đạt lúc đó ngài còn làm quan, ngài lại ngài làm phước một chút, cúng dường một chút thôi đó. Mà cái vị mà quá thân á, cái thân bệnh hoạn ghê gớm á, mới nghĩ rằng ổng làm quan mà ổng lại bỏ cái tự ngã của cái quan đi làm phước, cho nên ngài mới từ bi, ngài dặn cho một lần: khi nào ông gặp chuyện nan giải, ông hãy lên trên ngọn núi đó, tảng đá trống đó, sẽ gặp, tôi sẽ giúp cho. Vậy mà sau này khi mà ông bị cái tòa trầm hương này á, nó làm cho cái tâm mà tu hành nó mất cái sự an tịnh á, cái sự mà cảm thấy như hơi vui và thỏa thích. Cái con mũi nó ra một bên mà, nhưng mà với cái người giữ giới thanh tịnh nó hại không được, nó cắn không được. Các vị biết cái phước đức của cái người giữ giới tốt, các Phật tử tại gia mà 5 giới thôi, hà ta 8 giới thôi mà các Phật tử giữ cho thiệt tốt, các vị cũng có cái phước của các vị, cái đức của các vị. Cho nên tới khi mà ông sơ tâm, ông nghe hơi vui vui, cái con mũi nó cắn được liền. Nó cắn một cái, mũi chích thì chuyện bình thường thôi, nhưng mà cái chỗ mũi này nó chích á, thay vì mấy trẻ nhỏ nó bị bệnh sốt rét rồi đó, thì Ngộ Đạt Quốc Sư bị cái mục ghẻ liền. Từ cái dấu con mũi cắn thành cái mục ghẻ, mà cái mục ghẻ này nó đọc cái là nó thành cái mặt người trên cái đùi mình nè, nó ghẻ này thành ghẻ mặt người, mà thuốc gì sức cũng không bớt. Và chỉ cần mua một cái, mỗi ngày mua chừng 1 cân thịt nạc để lên đắp lên cho nó êm đó, cái nghiệp là vậy đó, các vị biết. Cho nên khi mà mình biết tu, mình ráng xóa từ từ cái tự ngã, tự cao, tự đại, tự phụ, kiêu căng của mình, mà mỗi người mình đều có hết á, các Phật tử nên nhớ vậy thôi. Nhà sư cũng bị rơi vô đó rồi, phải tập, mình nhận ra cái kiêu căng của mình phải tập. Có những chuyện mình thấy như mình không có, nhưng mà có những chuyện coi chừng mình có đó, chỉ có mình mới nhận ra mình có hay mình không có, mình mới biết rõ. Mà hãy có thì phải lo bỏ, các Phật tử nhớ. Còn nó hết rồi thì ráng giữ cho nó phẳng lặng bền, chứ có nhiều khi lâu lâu cái nó sơ tâm. Như ngài Ngộ Đạt, ngài đâu phải là người tu dễ dãi đâu, ngài tu tinh tấn lắm, nhưng mà chỉ cần một chút sơ tâm thôi là nghiệp nó báo. Giờ cuối cùng là chuyện cổ tích Việt Nam nha. Chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng, các vị chắc có nghe chuyện này rồi. Chuyện này trong dân gian người ta hay kể đi kể lại lắm, nhưng mà nhân hôm nay với cái chủ đề mà kêu căng mất phước á, nhà sư mới trích lại cái câu chuyện này đọc cho các vị nghe. Ngày xưa có một người học trò nghèo nhưng học giỏi, được thiên đình rất chú ý. Trong sổ thiên tào hồi đó đã ghi cho anh chàng đậu tiến sĩ, làm quan đến thượng thư. Mỗi lần anh đi học thường đi qua một ngôi đền thờ thần ở làng bên cạnh. Vị thần làng đó vốn đã đọc ở sổ thiên tào nên tỏ vẻ cung kính đối với người học trò nghèo. Những khi anh ta đi qua đền thì tượng thần đang ngồi bệ vệ lật đật đứng dậy rất lễ phép. Trong cuộc đời mình có những chuyện nó ngộ lắm, chuyện mà mình không nghĩ ra được, mình tưởng như thần thoại á. Cho nên các vị thấy không, chuyện cổ Việt Nam mình bây giờ ta lâu lâu ta hay đem lên phim á, ta dựng có nhiều cục đá vậy đó, mà người khác đi thì cũng đá ngồi bình thường à, mà có ông mà mạng lớn đi ngang cái cục đá đứng dậy, mình tưởng như chuyện thần thoại vậy đó, nhưng mà có lâu lâu cũng có đó. Những khi anh ta đi qua đền thì tượng thần đang ngồi bệ vệ lật đật đứng dậy rất lễ phép. Cho nên bây giờ mình là Phật tử hay mình là chư tăng mà mình được mọi người kính trọng á, thì các Phật tử cũng ráng nhớ mình làm sao mình được kính trọng. Mình phải biết khiêm cung, chứ không thôi mình thấy ai kính trọng mình cái mình tự cao lên là không hay đó. Ráng nhớ, chuyện nó đơn giản lắm nhưng mà trong cuộc sống ai cũng gặp hết, chứ không phải người nào hết, trong cuộc sống chúng ta đều có gặp, nhưng mà cái cách ứng xử á, là mỗi người mỗi khác. Cho nên các vị khéo để ý cái đó để tự tập mình. Một hôm người từ giữ đền nằm mơ thấy thần bảo: ngày mai ngươi phải quét dọn đền cho sạch sẽ tử tế, vì có quan lớn đến chơi nhà ta. Cái đền, mấy cái đền thờ giữa đường á, học trò đi học á, đường làng á,
rồi mai cái chú này nó quẹo vô, quẹo vô chút nữa nè. Nhưng mà mai có chú này quẹo mà ông thần giữ đền ông biết, ông dặn ông Từ ngày mai ông phải quét dọn cái đền cho sạch nha, có quan lớn dạo chơi nhà ta. Người Từ làm y lời, và suốt ngày hôm ấy hắn đứng chờ trực ở cổng đền chờ vị khách quý của ông thần. Nhưng mà đợi mãi hắn ta chả thấy một ai cả, trừ ra anh học trò ngày hôm đó vô tình có ghé vào đền nghỉ chân một lúc. Người Từ cho là bình thường, không để ý gì đến. Học trò đi học vô trong cái đền thờ vắng nó nghỉ mát là chuyện bình thường. Ít lâu sau người Từ cũng lại chiêm bao, thấy ông thần dặn dò như trước. Lần này hắn cũng chả thấy ai lạ hơn là cái anh học trò hôm đó đến ngâm một bài phú rồi lại đi. Nhưng mà hắn vẫn không tin. Đến lượt thứ ba cũng như thế. Bây giờ người Từ mới cho là quả phù hợp với lời thần dặn, bèn kể chuyện cho người học trò nọ nghe và bảo. Tới ba lần như vậy. Cho nên các Phật tử biết là mình cứ sống tu cho thiệt tốt thì luôn luôn chư thần, chư thiên, chư thần có hộ cho mình ở mọi chỗ, mọi nơi. Chứ không phải trong vô hình thì mình tưởng như không có gì đâu. Mình sống cho tốt rồi mình đi đâu, ở đâu mình cũng yên tâm. Các vị nhớ, trên trường hợp này là thần báo mộng cho cái ông Từ ba lần. Bây giờ lần thứ ba, ông thấy nó cũng yên vậy, ông mới thỏ thẻ với ông học trò. Đã ba lần như thế nên tôi chắc rằng nhà thầy sau này sẽ đỗ đạt làm quan to chứ chẳng phải chơi. Ông Từ mới nói với ông học trò đó, mỗi lần mà ông ghé đây, ông đi học ông ghé đây vậy đó mà thần đều mất tôi hết trơn. Mà ba lần rồi tôi không thấy ai hết trơn, thấy có ông à. Cho nên thế nào nhà chú cũng sẽ đỗ đạt, nhà sẽ đỗ đạt. Ông Từ cũng nể nang học trò này. Nghe nói người học trò như mở cờ trong bụng, anh quyết chắc cầm sự vinh hoa phú quý trong tay. Hắn nghĩ ngợi nhiều về tương lai của mình. Một hôm khi ngắm lại nhan sắc của vợ mình, hắn thấy không được đẹp tí nào cả. Thế rồi đêm hôm ấy nằm dưới bóng trăng, hắn mơ tưởng một người đẹp như chị Hằng. Hắn bụng bảo dạ, rồi ta sẽ cho vợ ta về đi thôi. Một khi đỗ đạt thì thiếu gì người ngấp nghé muốn làm bà. Lúc đó ta sẽ tìm những đám con vua cháu chúa đã da trắng môi son lại vừa lắm tiền của. Nghĩ thế qua ngày hôm sau hắn kiếm cớ gây sự với vợ và đòi bỏ cho kỳ được. Đó, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra, cái câu người ta hay nói trong dân gian á. Thành ra người chồng người vợ mà khi không mà đang sống với nhau êm đềm kiếm chuyện đó là các Phật tử cũng phải biết chắc chắn có chuyện gì rồi. Đó, bậu sẽ gieo tiếng dữ. Mọi người đều lấy làm lạ và tỏ vẻ khinh bỉ một cái người có học như hắn mà lại có thể nhẫn tâm đến thế được. Khi không được kiếm chuyện với vợ rồi đuổi. Chứ ngày xưa đi học mà lên làm quan á thì có khi người vợ theo chăm sóc cho người chồng yên tâm để học thi ngày ngày xưa. Nhưng mà hắn chỉ cười khẩy mà không kể gì dư luận. Một hôm khác có người đến hỏi nợ hắn. Vừa mới bước vào sân, người ấy đã bị hắn chỉ tay vào mặt mắng một trận. Ta chưa có trả, không khéo nay mai ta sẽ cấm đất vào giường ở của mày cho mày biết mặt. Hắn còn đe dọa nhiều người nữa. Gặp ai không vừa ý, hắn nói, rồi chúng sẽ biết tay ông. Tất cả những hành động của người học trò đều được tâu báo về thiên đình. Ngọc Hoàng nghe nói rất phật ý, cho nên ít lâu sau đó người Từ giữ đền mơ thấy ông thần tin cho biết là không phải kinh sợ đối người học trò đó nữa, vì trên thiên đình đã tước sổ mất rồi, không cho đỗ đạt. Ông Từ mới nói, tội của nó như thế nào? Ông thần mới nói, nó bị kết án là dưới trăng bỏ vợ, trước sân đòi nhà, chưa làm nên đã thất đức. Bây giờ nó không được hưởng phúc nữa. Quả nhiên người học trò ấy từ đó thi mãi không đỗ. Muốn nối duyên lại với vợ cũ cũng không được. Cửa nhà hắn ngày một sa sút dần. Do đó mà có câu tục ngữ, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Thành ra các Phật tử phải nhớ câu chuyện bình dân nó rất đơn giản nha, nhưng mà chuyện của dân gian. Cho nên lấy Ngọc Hoàng làm chuẩn, nhưng mà để răng người đời đó, đừng có thông thường đai phiên, đừng có tham phú phụ bần. Này chỉ nghe báo mộng thôi, mà nghe người khác kể lại thôi, mà lại vội chấp vô đó rồi tự phụ tự cao kiêu căng đó. Trước nhất là kiêu căng với người vợ nhà, rồi thứ nhì là kiêu căng với cái người chủ nợ. Nghèo rồi lâu lâu mượn nợ cơm rồi tháng là bình thường đó, rồi kiêu căng với người này người kia, mất phước. Cho nên trong cái cõi mà vô hình vô tận này nè, hằng ngày có chư thiên chư thần hết, mình làm xấu làm tốt làm phải làm quấy đó, nói như có ông thần ghi sổ mình, mà thiệt ra tức là cái công tâm công lý ghi sổ mình. Tại cái gì mình làm là mình biết hết. Cho nên các Phật tử mình có tu có học, ráng ráng quán. Để chi? Để quán đời là vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh, để mình làm sao mình nhiếp phục được cái tâm kiêu căng tự đại tự phụ của người tập tu mình. Sáng hôm nay nhà sư nhân đây cũng làm mà tặng quý vị một cái bài gọi là kiêu căng mất phước á, đọc cho các vị nghe rồi chúng ta kết thúc. Kiêu căng mất phước tặng Phật tử phá tu một ngày an lạc, chùa Phổ Quang, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Làm người ngã mạn kiêu căng, bất ngờ tai nạn thường hằng vãn lai. Càng kiêu căng khổ đau hoài, nhân quả báo ứng mấy ai thoát nàng. Người khiêm hạ luôn bình an, niềm vui thường đến tịnh nhàn thảnh thơi. Càng khiêm hạ càng đẹp vui, thêm nhiều hạnh phúc sinh tươi trong đời. Kinh Anh Võ ghi duyên thời, Anh Võ Ma Nạp có người cha thân. Cả đời bố thí trai tăng, tạo nhiều công đức phước phần nhân gian. Nhưng vì nghiệp thức kiêu căng, làm phước nhiều, nhưng vì nghiệp thức kiêu căng, tăng thượng mạng báo như rằng như in. Chết sanh đọa khổ nhà mình, làm con chó trắng ân tình náo nương. Để giữ của cho con, làm con chó trắng ân tình náo nương. Đức Phật thiện sự khai đường, Anh Võ Ma Nạp tỏ tường nghiệp duyên. Ông bèn thỉnh Phật pháp tuyên, chỉ bài nhân quả hiện tiền chúng sinh. Cùng thọ thân tướng hữu tình, có người cao thấp xấu sinh dữ hiền. Người ít bệnh người liên miên, sống lâu chết yểu căn nguyên thế nào. Có người đoan chính thanh cao, có kẻ tệ ác ra vào khó thương. Phật rằng Ma Nạp tận tường, tướng nam tướng nữ nghiệp vương tự lòng. Nhớ nha, nghiệp là do mình. Tướng nam tướng nữ, mà tướng đẹp hay tướng xấu á, nghiệp vương tự lòng. Người nào tật đố bên trong, quan trọng là cái nghiệp nó sinh từ trong lòng của mình. Người nào tật đố bên trong, ưa ganh tị ưa ôm lòng hơn thua. So đo tự ái a vua, tham lam tranh chấp đẩy đưa nẻo lầm. Tác nghiệp đầy đủ khổ lâm, thân hoại đọa khổ thậm thâm ác sầu. Mãn kiếp địa ngục dài lâu, nhân gian trở lại nối cầu bi thương. Thiếu phước hay bị khinh thường, không quay đức lắm tai ương não phiền. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai: này Ma Nạp, quay đức thiên, dù thân nam nữ tánh hiền bên trong. Đó, mình biết tu rồi, cho nên bây giờ cái đã qua thôi bỏ. Cái mà mình không biết tu á, mình hiền mình dữ, mình xấu mình tốt gì vậy, chuyện ngày hôm qua mình chưa biết tu, bỏ. Bây giờ tính từ khi mình biết tu, các Phật tử răng nhớ. Đó, dù thân nam nữ tánh hiền bên trong, không tật đố, không giữ hung. Nhớ nha, vị nào mà còn chậm mà tới bữa nay nhà sư cũng tha thiết mong các Phật tử khéo tu, không tật đố, không giữ hung, không ganh tị, không ước mong của người. Thấy người được phước mình vui, ai cũng được hết, ta có phước là mình vui à. Đó, tùy hỷ công đức mà. Đó, đáng nhớ. Cho nên mình thấy ai có phước mình vui. Tình, tiền, danh lợi, ngọt bùi, vững dưng, nó không phải của mình thôi. Đó, của người thì người hưởng, của người được thì người được, chứ không phải mình thấy người ta được cái mình mong ước về mình. Thấy người được phước mình vui, tình tiền danh lợi ngọt bùi vững dưng, tác nghiệp đầy đủ mạng chung, cõi trời đắc thọ cội tùng phước sanh, mãn kiếp tái hiện nhân gian, làm người oai đức muôn ngàn niềm vui. Tức là bây giờ mình làm phước nhiều đó, mình tu không ganh tị đố kỵ á, thì mình bỏ thân này mình được sanh cõi trời, rồi hưởng phước cõi trời hết mà xuống lại cõi người, mình vẫn có cái oai đức tiếp tục hưởng phước. Đã. Tác nghiệp đầy đủ mãn chung, cõi trời đắc thọ cội tùng phước sanh, mãn kiếp tái hiện nhân gian, làm người oai đức muôn ngàn niềm vui. Này ma nạp nam nữ người, sanh dòng đê tiện ngậm ngùi khổ đau. Lỡ sanh vô cái gia đình thấp hèn, tâm tánh ích kỷ nhỏ hẹp, rít rống khổ lắm. Mình làm con vậy mình cũng buồn nữa, nhưng mà nghiệp mà làm sao vậy. Đó, sanh dòng đê tiện ngậm ngùi khổ đau, do tánh mình lắm tự cao, kiêu căng ngã mạn lúc nào cũng ta. Ta đây đó, kiêu căng ngã mạn lúc nào cũng ta. Người đáng cung kính lánh xa, đáng quý đáng trọng lựa là ghét ganh. Đáng cúng dường đáng tôn vinh, nhường lối nhường chỗ lại dành ngồi đi. Đi thì lấn đi, ngồi thì dành ngồi. Đáng thăm hỏi lễ bái thì, không lễ không hỏi vô nghi tính tâm. Mình gặp người đáng kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường mà mình dững dưng à, mình coi những cái chuyện hết do cái lòng kiêu căng tự phủ mình á. Không lễ không hỏi vô nghi tính tâm, tác nghiệp đầy đủ sai lầm, mạng chung thân hoại ắt lâm khổ nạn, địa ngục quả báo vô vàng, mạng kiếp tái hiện nhân gian thêm sầu, sanh dòng ti tiện lao đao, bị người khinh miệt ra vào bi ai. Này ma nạp lắng nghe này, nhân duyên gì được phước dày ngàn năm, sanh dòng tôn quý đức tàm, thân đẹp sang trọng hương trầm thơm bay, không kiêu ngạo không ỷ tài. Các Phật tử ráng nhớ, được là cái phước của mình, không kiêu ngạo không ỷ tài, gặp người đáng kính trong ngoài kính tôn, nhường chỗ nhường lối một lòng, cúng dường lễ bái tịnh không chí thành, tác nghiệp đầy đủ phước sanh. Mình cứ làm dân tăng lên dần dần. Đó. Ban đầu nhà sư cũng không có biết cái vụ sen vàng sen bạc gì hết, nhưng mà tại đi công việc Sài Gòn Hà Nội rồi cái làm cái thẻ, cái thẻ ban đầu cái thẻ ti tăng vậy, rồi cái thẻ bạc, rồi cái lâu lâu người ta gửi cho mình cái giấy cái thẻ vàng vậy đó, rồi cái riết cái, rồi sau tới một ngày cái nhà sư đi với một vị sư nữa mà không có thẻ, mới nói làm cho cái giấy cho vị sư đi chung được không, cái cô nhân viên của nó được, hỏi sao được, nó bữa nay thầy lên cái gì mà nó hơn thẻ vàng nữa quên rồi, đó, thành ra người ta cấp cho hai cái giấy được vô cái phòng nghỉ chung luôn đó. Thành ra mỗi ngày nó tích lũy một chút, nó tích lũy mà mình biết tu, các vị nhớ, mình cứ tích lũy à, chứ rồi tới bữa nào nó đầy mình không hiểu, nhưng mà cứ tích lũy đó. Thành ra nhà sư nghĩ mình tu mình cứ từ từ mình tích lũy cái tâm tánh mình, mà nhà sư hay phiên các vị bà cứ hiền, hiền với lại không kiêu căng tự phụ nó giống nhau. Nghe hay mình nhớ kỹ thì nó đừng kiêu căng tự đại tự phụ, còn mình đơn giản mình nói ông sư ông thầy các hòa thượng hay phiên mình tu hiền nghe, tu hiền, hiền thân, hiền khẩu, hiền ý. Các Phật tử cứ nhớ mỗi bữa một chút chút thôi, vậy mà tới chừng nó đầy mình không hay đâu đó, tới chừng nào đầy viên mãn thành đạo đó. Mong các Phật tử ráng nhớ tác nghiệp đầy đủ phước sanh, mạng chung thân hoại thiên sanh cõi trời, hết phước trời thọ thân người, sanh dòng tôn quý đời đời an vui, hiện thân nam nữ đẹp tươi, năm điều phước báo thời thời tịnh danh. Chúc các Phật tử luôn an lạc và tinh tấn trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.